Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ 6.000 học sinh và giáo viên của 137 trường hòa bình của Ý.
Vatican, Đức Thánh Cha nói với 6.000 học sinh và giáo viên Ý tham dự cuộc gặp gỡ các trường hòa bình lần thứ ba. Trong thời điểm vẫn còn bị đánh dấu bởi chiến tranh này, tôi xin các bạn hãy là những người kiến tạo hòa bình. Trong một xã hội vẫn còn là tù nhân của nền văn hóa vứt bỏ, tôi mời gọi các bạn hãy là những nhân vật chính của sự hòa nhập. Trong một thế giới bị bao phủ bởi những cuộc khủng hoảng toàn cầu, tôi xin các bạn hãy trở thành những người xây dựng tương lai, để ngôi nhà chung của chúng ta trở thành nơi của tình huynh đệ, liên đới và hòa bình.
Sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 4, 6.000 học sinh và giáo viên của 137 trường hòa bình đến từ 94 thành phố của 18 miền của Ý đã quy tụ tại Đại Thính Đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican để yết kiến Đức Thánh Cha. Sự kiện có chủ đề Chúng ta biến đổi tương lai, hướng đến hòa bình bằng sự quan tâm, nhằm đào tạo một thế hệ những người kiến tạo hòa bình. Từ chủ đề của sự kiện, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các học sinh, sinh viên rằng các con được mời gọi trở thành những nhân vật chính, chứ không phải là các khán giả của tương lai. Ngài giải thích, tất cả chúng ta đều được thách thức xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, và trên hết là chúng ta phải cùng nhau xây dựng nó. Chúng ta không thể chỉ giao phó mối quan tâm về thế giới sắp tới và việc giải quyết các vấn đề của nó cho các tổ chức được chỉ định và cho những người có trách nhiệm chính trị và xã hội. Ngài nói rằng, những thách đố này đòi mỗi người chúng ta tham gia cách tích cực và có sự dấn thân của cá nhân, cần liên kết với nhau, hợp lực và hợp ý làm việc với nhau. Không phải là tôi làm việc cho lợi ích của tôi, nhưng chúng ta làm việc vì thiện ích chung, vì lợi ích của tất cả. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc rằng, những thách đố đe dọa tương lai của tất cả chúng ta đòi hỏi cộng đồng có sự can đảm và sáng tạo của một giấc mơ tập thể, thúc đẩy một cam kết liên tục cùng nhau đối mặt với các cuộc khủng hoảng môi trường, kinh tế, chính trị và xã hội mà hành tinh chúng ta đang trải qua. Giấc mơ này đòi chúng ta tỉnh thức, không mê ngủ, bước đi trên đường, không nằm dài trên giường, sử dụng tốt phương tiện thông tin nhưng không mất thời gian trên các mạng xã hội. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng, loại giấc mơ này được thực hiện bằng cách cầu nguyện, nghĩa là cùng với Chúa, không chỉ bằng sức riêng của chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hòa bình và sự quan tâm là hai thực tại liên kết với nhau. Hòa bình không chỉ là sự im lặng của vũ khí và không có chiến tranh. Đó là một bầu khí nhân từ, tin tưởng và yêu thương có thể trưởng thành trong một xã hội được xây dựng trên các mối quan hệ quan tâm, trong đó chủ nghĩa cá nhân, sự sao lãng và thờ ơ nhường chỗ cho khả năng chú ý đến người khác, lắng nghe họ trong những nhu cầu cơ bản của họ, chữa lành những vết thương của họ, trở thành khí cụ của lòng trắc ẩn và chữa lành cho họ. Ngài nhận định, đây là sự quan tâm mà Chúa Giêsu dành cho nhân loại, đặc biệt là những người mong manh nhất, và là điều mà Tin Mừng thường nói với chúng ta.
Đức Thánh Cha khuyến khích các Kitô hữu xây dựng sự hiệp nhất.
Vatican. Trong lời chào mừng gửi tới các tham dự viên diễn đàn Kitô toàn cầu lần thứ tư diễn ra tại Accra, Ghana, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người đào sâu đức tin và khơi dậy tình yêu huynh đệ, phản chiếu sự hiệp nhất mà các Kitô hữu được mời gọi khi cùng thảo luận về những thách đố đang phải đối diện.
Cuộc họp mặt diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng 4, quy tụ các Kitô hữu từ khắp nơi trên thế giới, thuộc nhiều truyền thống khác nhau, để có một thời gian đặc biệt cầu nguyện, thờ phượng, đối thoại và truyền giáo. Chủ đề: để thế gian nhận biết, khám phá cách làm chứng cho Chúa Kitô trong thế giới ngày nay, để công bố tốt hơn tình yêu và sự thật của Chúa Giêsu Kitô cho các quốc gia. Với mục đích, cùng nhau chúng ta hãy tạo nên sự khác biệt vì vinh quang Thiên Chúa. Bày tỏ lời chào chân thành tới các tham dự viên, Đức Thánh Cha ca ngợi sự đa dạng toàn cầu hiện nay, phản ánh một bức tranh khảm đẹp về Kitô giáo đương đại và chia sẻ một căn tính chung là những người theo Chúa Giêsu Kitô. Đề cập đến chủ đề để thế gian nhận biết, Đức Thánh Cha nói: các Kitô hữu được mời gọi thể hiện sự hiệp nhất và tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống cá nhân và giáo hội, để làm chứng cho một thế giới bị tổn thương bởi chia rẽ và cạnh tranh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, sự hiệp nhất là chìa khóa để đón nhận tầm nhìn về Vương quốc Thiên Chúa, và điều này đòi hỏi một mối liên kết nội tại giữa đại kết và sứ vụ Kitô giáo. Ngài ghi nhận sự đóng góp quan trọng mà Diễn đàn Kitô giáo toàn cầu đã thực hiện trong lịch sử 25 năm qua, bằng cách cung cấp không gian, trong đó các thành viên thuộc các hệ phái đức tin Kitô trong những thể thức lịch sử khác nhau có thể tăng trưởng trong sự tôn trọng lẫn nhau và tình huynh đệ qua cuộc gặp gỡ nhau trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu chúc cuộc gặp gỡ sẽ giúp mọi người đào sâu đức tin, khơi dậy tình yêu huynh đệ, trong khi cùng nhau cầu nguyện, thảo luận và trao đổi kinh nghiệm về những thách đố mà Cộng đoàn Kitô giáo toàn cầu đang phải đối diện. Ngài viết: với tất cả anh chị em, tôi cầu xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng và cầu nguyện để cuộc họp sẽ thúc đẩy sự hiệp nhất hữu hình giữa tất cả mọi Kitô hữu.
Thành phố Roma sẵn sàng chào đón 50 triệu người trong năm thánh 2025.
Roma, trong buổi họp báo ngày 16 tháng 4 vừa qua, ông Mariano Angelucci, phụ trách về du lịch của Roma, khẳng định các dự án lớn cho năm thánh 2025 sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Roma sẵn sàng đón khoảng 50 triệu người, gồm các tín hữu hành hương và khách du lịch.
Ông Mariano Angelucci nói các sự kiện lớn của năm thánh sẽ tập trung vào 5 địa điểm. 3 địa điểm ở trung tâm thành phố, đó là quảng trường Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Gioan Laterano và đấu trường Massimo. Và 2 địia điểm ở ngoài Roma, công viên Centocelle và Tor Vergata. Về tình hình giao thông, người chịu trách nhiệm về du lịch và các sự kiện lớn giải thích: chúng tôi có một kế hoạch làm việc và đón tiếp hoàn chỉnh để đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đang làm mới các tuyến tàu điện ngầm và các nhà ga. Roma hiện chỉ có 2 tuyến tàu điện ngầm A và B giao nhau tại ga trung tâm Termini. Tuyến thứ 3, tuyến C, vẫn đang được thực hiện và chưa có điểm dừng trung tâm. Theo ông Angelucci, ga tàu điện ngầm Colosseo, đặc biệt quan trọng đối với khách du lịch, sẽ mở cửa vào giữa năm 2025. Ngoài ra, thành phố đã mua 500 xe buýt và thiết lập 4 tuyến xe điện mới. Nói chung, khi lên kế hoạch cho các cơ sở hạ tầng Roma tập trung vào tính vững bền, ông nói: chúng tôi quyết định tiếp cận dự án năm thánh như sau. Với 5 đến 6 dự án lớn, nhưng trên hết là có nhiều can thiệp nhỏ trong thành phố để cải thiện chất lượng cuộc sống trong tương lai. Chúng tôi cải tạo đường phố, vỉa hè, công viên, khu đô thị và đường trường học. Chúng tôi muốn có một thành phố tốt đẹp hơn cho người dân Roma sau năm thánh. Các dự án sẽ được hoàn thành theo đúng kế hoạch. Về rác thải, ông Angelucci nói: trong năm thánh, Roma cũng muốn trở nên sạch sẽ hơn. Thực tế, người dân Roma và du khách đều biết, ngoài ùn tắc giao thông, việc thu gom rác là một thách đố đối với thành phố này. Sau 2 năm nhậm chức, đô trưởng Roberto Gualtieri đã cố gắng giải quyết vấn đề này. Roma sẽ sớm có nhà máy xử lý chất thải lớn đầu tiên, giúp tiết kiệm 150 triệu euro chi phí xuất khẩu chất thải mỗi năm. Ông giải thích: chúng tôi tuyển thêm nhân viên và đã mua máy móc để làm sạch và thu gom rác thải. Điều này sẽ cho phép chúng tôi, trong những tháng tới, cải thiện đáng kể sự sạch sẽ của thành phố và chào đón tốt hơn khách hành hương và du lịch đến Roma. Người phụ trách về du lịch của Roma tin rằng, với 3,3 tỷ euro, khách đến Roma sẽ thấy được một thành phố sạch sẽ và tiện dụng. Người Roma phải nhận được những lợi ích lâu dài từ năm thánh để cải thiện cuộc sống hàng ngày vốn khó khăn ở đô thị. Và đó cũng là một vấn đề trở nên nhất quán với sứ điệp hy vọng và tình huynh đệ phổ quát mà năm thánh muốn truyền tải.
Giám mục bị đâm dao sẵn sàng tha thứ cho kẻ tấn công.
Sydney, Đức giám mục Marie Emmanuel, người bị một thiếu niên Hồi giáo 16 tuổi đâm bằng dao tại nhà thờ Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành ở Wakeley, cách Sydney khoảng 30 cây số về phía tây hôm 15 tháng 4 cho biết sức khỏe của ngài ổn định và ngài gọi kẻ tấn công là con và nói rằng ngài luôn cầu nguyện cho chàng trai trẻ này.
Vụ tấn công Đức Giám mục Emmanuel xảy ra đang lúc ngài chủ sự buổi lễ và được phát trực tiếp trên kênh YouTube của ngài. Cảnh sát Australia gọi đây là một vụ tấn công khủng bố và đã bắt giữ nghi phạm nhưng chưa tiết lộ danh tính do luật bảo vệ tội phạm vị thành niên. Cha Isaac Rosen và các thành viên khác trong nhà thờ cũng bị thương trong vụ tấn công khi muốn bảo vệ Đức Giám mục. Từ giường bệnh, Đức Giám mục Emmanuel ngỏ lời với kẻ tấn công. Đối với chàng trai trẻ này, cha nói với con rằng, con là con của cha và con sẽ luôn ở trong những lời cầu nguyện của cha. Xin Chúa Giêsu tha thứ cho con. Xin Chúa Giêsu ban phúc lành cho con và chỉ đường cho con yêu dấu của ta. Ngài nói thêm, tôi tha thứ cho bất cứ ai đã thực hiện hành động này và tôi nói với cậu ấy rằng, con là con của cha yêu thương con và cha sẽ luôn cầu nguyện cho con. Và bất cứ ai cử con đến làm việc này, cha cũng tha thứ cho họ. Ngài nhấn mạnh rằng, trong lòng ngài không có gì ngoài tình yêu thương dành cho mọi người. Đồng thời lưu ý rằng, Chúa Giêsu đã dạy các Kitô hữu nên yêu thương những người lân cận như chính mình. Sau vụ tấn công, những người biểu tình bắt đầu gây bạo loạn bên ngoài nhà thờ, gây nên một số thiệt hại về tài sản và trở ngại cho việc phong tỏa của lực lượng ứng cứu khẩn cấp. Cha Daniel Kochu nhận định rằng, những sự việc đáng tiếc xảy ra bên ngoài nhà thờ đã gây ra sự chậm trễ và đe dọa không cần thiết cho cả nạn nhân, nhân viên y tế và cảnh sát. Đồng thời lưu ý rằng, giáo hội không chấp nhận các hành động dẫn đến thiệt hại tài sản, thương tích và sự chậm trễ trong việc hỗ trợ chống lại bạo loạn. Đức Giám mục Emmanuel mời gọi các tín hữu hành động như Chúa Kitô. Chúa Giêsu không bao giờ dạy chúng ta gây chiến. Ngài không bao giờ dạy chúng ta trả thù. Không bao giờ nói với chúng ta mắt đền mắt, răng đền răng. Chúa Giêsu đã nói, đừng bao giờ lấy ác báo ác, nhưng lấy điều thiện đáp lại sự ác. Trong khi kêu gọi các công dân bình tĩnh và tuân thủ luật pháp, Đức Giám mục nhắc các tín hữu chiếu tỏa Chúa Kitô trong cuộc sống. Đừng chiến đấu trên đường phố, nhưng hãy cầu nguyện.
Giáo hội Sri Lanka chuẩn bị hồ sơ phong thánh cho các nạn nhân tấn công vào lễ phục sinh 5 năm trước.
Sri Lanka, ngày 17 tháng 4, trước ngày kỷ niệm 5 năm vụ tấn công vào lễ phục sinh ở Sri Lanka, Đức Hồng Y Malcolm Rajit của Colombo nói với giới truyền thông rằng giáo hội đã bắt đầu thu thập chữ ký để gửi đơn đến Vatican xin phép bắt đầu cuộc điều tra cấp giáo phận cho án phong chân phước và phong thánh cho các nạn nhân.
Vào ngày 21 tháng 4 năm 2019, Chủ nhật Phục sinh, các vụ nổ bom đồng thời tại hai nhà thờ Công giáo thuộc Tổng giáo phận Colombo, nhà thờ Thánh Anton ở Kokkikadai, Thánh Sebastiano ở Katuwapitiya và tại một nhà thờ Tin lành ở Batticaloa thuộc tỉnh miền Đông và ba khách sạn sang trọng đã giết chết gần 270 người, trong đó có 45 trẻ em từ hơn 38 quốc gia và hơn 500 người bị thương. Đức Hồng Y Ranjit nói, họ đến dự thánh lễ Chúa Nhật và lễ phục sinh. Họ không bao giờ chờ đợi sẽ bị giết. Đây là một sự cố đáng tiếc. Bây giờ, chúng tôi sẽ tuyên bố những người bị giết trong nhà thờ là những anh hùng đức tin. Cho đến nay, sau 5 năm, thủ phạm vẫn chưa bị bắt. Đức Hồng Y Ranjit đã lên tiếng chỉ trích các chính phủ vì tiến trình điều tra chậm trễ. Thất vọng với chính phủ, ngài đã nhiều lần kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế. Đức Hồng Y Ranjit nhận xét rằng, khi các nạn nhân được tuyên bố là anh hùng đức tin, cộng đồng quốc tế sẽ công nhận họ. Ngài nhấn mạnh, chúng tôi đã mất niềm tin vào hệ thống và do đó, bây giờ chúng tôi sẽ khẩn cầu Chúa cho công lý. Trong dịp kỷ niệm năm nay, ở cả hai nhà thờ Công giáo sẽ có những giờ cầu nguyện tập thể và các thánh lễ đặc biệt. Đức Hồng Y Ranjit nói thêm, chúng tôi không có ý định biến nó thành một sự kiện chính trị, vì chúng tôi không tin tưởng các chính trị gia. Ngài cho biết, vào ngày 20 tháng 4, sẽ có một cuộc tuần hành từ nhà thờ Thánh Anton đến nhà thờ Thánh Sebastiano.
Các giám mục Quebec mời gọi các Kitô hữu đáp lại tiếng kêu của người nghèo.
Quebec. Các giám mục Quebec của Canada mời gọi các cộng đoàn Kitô đáp lại tiếng kêu của những người đang đói để đảm bảo mọi người có đủ thức ăn.
Trong một tuyên bố cho Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 sắp tới, các giám mục lưu ý, trong năm 2023, dân số Quebec đã sử dụng mạng lưới ngân hàng thực phẩm Quebec, tăng 30% so với năm 2022 và tăng 73% so với năm 2019. Các vị mục tử cũng lưu ý rằng, cuộc khủng hoảng lương thực đang diễn ra làm tăng thêm những nỗi đau khổ mà những người đang phải đối diện với khủng hoảng nơi ở và lạm phát đang phải trải qua. Các giám mục hỏi, chúng ta có nhận thấy sự đau khổ này xung quanh chúng ta không? Chúng ta có nhạy cảm với điều này không? Các giám mục tiếp tục nhắc lại lời kêu gọi chống lại tình trạng mất an ninh lương thực bằng cách tôn trọng phẩm giá của những người đang cần thực phẩm tốt với giá cả phải chăng. Các ngài viết, đối diện với cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay, các cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta, vốn thường dấn thân giúp đỡ những người dễ bị tổn thương, phải đáp lại tiếng kêu của những người đói khát. Bởi vì, khi làm như vậy, chúng ta sẽ hành động vì công bình, như Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Kinh Thánh về dấn thân vì công bình. Nhằm đảm bảo mọi người đều có đủ thức ăn, hoặc ít nhất làm việc hướng tới mục tiêu đó, các giám mục mời gọi các Kitô hữu dự trữ các nguồn tài nguyên sẵn có và sau đó tổ chức tái phân phối các nguồn này một cách công bằng, nghĩa là chia sẻ được truyền cảm hứng và hướng dẫn bởi tình yêu và lòng thương xót Chúa, Đấng đã ban những điều tốt lành cho tất cả mọi người, và chúng ta mang những gì ít ỏi chúng ta có đến cho người. Các giám mục kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng, khi làm việc cùng với các thành viên khác của xã hội và nhân danh đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ duy trì niềm hy vọng về một xã hội công bằng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang trong hành trình của mùa Phục Sinh. Đó là thời gian để mỗi chúng ta cảm nghiệm sâu hơn về sự sống Chúa ban tặng cho mỗi chúng ta trong cuộc đời của mình, ngay qua sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Trong bài tin mừng của Chúa Nhật tuần 4 mùa Phục Sinh hôm nay, Chúa Giêsu đã hai lần khẳng định mình là người mục tử tốt lành. Chúa Giêsu là người mục tử tốt lành vì người luôn dẫn chiên đến đồng cỏ để chiên được nuôi dưỡng. Người cũng không bao giờ bỏ rơi đàn chiên khi đàn chiên gặp nguy hiểm. Người làm cho chiên có sự sống dồi dào và quan trọng hơn hết là hy sinh mạng sống của mình để đàn chiên được sống. Còn trong bài đọc 1 của ngày Chúa Nhật hôm nay, chúng ta nghe thấy Thánh Phêrô đã khẳng định rằng dưới gầm trời này chẳng có một ai ngoài Chúa Giêsu Kitô mang đến cho chúng ta ơn cứu độ. Chúng ta nhờ vào danh Chúa Giêsu Kitô mà được cứu độ. Vì thế, điều đầu tiên khi suy gẫm lời Chúa ngày hôm nay, mỗi chúng ta cần dừng lại để tự hỏi bản thân mình. Tôi đang được dẫn dắt bởi ai? Và tôi đang để cho bản thân mình được nuôi dưỡng bởi những điều gì? Khi nhìn vào thế giới và xã hội ngày nay, chúng ta có thể nhận ra nhiều người, và có khi trong đó có chúng ta nữa, là có nhiều người đang mang vào tâm trí và cuộc sống của mình những điều sai lệch đến từ những tin tức giả tạo. Những cái kiến thức sai lệch về con người, về cuộc sống và về đức tin. Chúng ta cũng có khi mang vào tâm trí và cuộc sống của mình những điều cổ suý cho một lối sống đi tìm quyền lực, ảnh hưởng như giá trị quan trọng nhất. Hay lối sống tìm kiếm khoái lạc thân xác đến từ mạng xã hội hay lối sống hưởng thụ và ích kỷ, thu vén chỉ riêng cho mình. Chính lúc chúng ta mang vào tâm trí và cuộc sống của mình những thứ kể trên là chúng ta đang bị dẫn dắt bởi ý muốn của những người khác. Và kết quả là gì? Hậu quả đó là đã có nhiều người đang mất đi khả năng tự chủ để có thể sống tự do đích thực. Có nhiều người đang mất định hướng cho cuộc sống của họ vì không biết phải tin vào điều gì hay tin vào ai trong một thế giới có quá nhiều dối trá. Và cũng có nhiều người để cho bản thân và cuộc sống của mình cứ trôi đi, chẳng có mục tiêu nào cho cuộc đời để vươn đến. Một cuộc sống như thế thì chẳng thể gọi là sống, hay chẳng thể gọi là một cuộc sống dồi dào tăng trưởng. Ngày hôm nay, một lần nữa, chúng ta nghe lại lời xác tín của Chúa Giê-xu, ta là người mục tử tốt lành. Chúng ta cũng nghe lại lời tuyên xưng của Thánh Phê-rô, dưới gầm trời này chẳng có một ai ngoài Chúa Giê-xu Ki-tô mang đến cho chúng ta ơn cứu độ. Chúng ta nhờ danh Chúa Giê-xu Ki-tô mà được cứu độ. Vậy mỗi người chúng ta cần dừng lại để cảm nhận lại xem trong khoảnh khắc hiện tại này, chính Chúa Giê-xu, lời dạy và cuộc sống của Chúa Giê-xu đã trở nên nguồn sống cho mình ngày hôm nay thế nào? Một khi nhận diện ra được tình trạng thật sự của mình là thế nào, hy vọng mỗi chúng ta sẽ được thúc đẩy để khao khát hơn, để có ao ước và chọn lựa và chọn chính Chúa Giê-xu là người dẫn dắt và nuôi dưỡng cho chính bản thân mình mỗi ngày. Vì chính Chúa Giê-xu là người mục tử tốt lành của cuộc đời mình. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, khi suy gẫm về Chúa Giê-xu là người mục tử tốt lành của mỗi người chúng ta hôm nay, điều thứ hai, mỗi chúng ta cũng được mời gọi dừng lại để ngẫm nghĩ về lối sống của mình. Đó là suy gẫm về vai trò dẫn dắt của mình. Nhiều người trong chúng ta, nhiều người trong số chúng ta đây đang đóng vai trò là người hướng dẫn nuôi dưỡng ai đó. Chẳng hạn là cha, là mẹ trong gia đình đang dẫn dắt và nuôi dưỡng các con của mình. Hoặc là người tu sĩ, linh mục đang có vai trò dẫn dắt và nuôi dưỡng thành viên trong hội dòng của mình. Hay giáo dân thuộc giáo xứ mình đang phụ trách. Hoặc là người giáo dân đang đồng hành và chăm sóc mục vụ cho một nhóm người nào đó trong giáo xứ cũng như trong công tác xã hội. Mỗi chúng ta rất cần dừng lại để tìm hiểu xem tôi đang thực hiện vai trò là người mục tử của mình như thế nào. Chúa Giê-xu nói về những đặc tính của người mục tử tốt lành là hiểu biết đàn chiên, là dẫn dắt đàn chiên đến nguồn sự sống, là không bao giờ bỏ rơi đàn chiên, là hy sinh bản thân để đàn chiên được sống. Vậy trong vai trò và bổn phận của mình, chúng ta đang cùng chia sẻ với Chúa Giê-xu những đặc tính vừa kể trên ra sao? Nếu là cha là mẹ, thì chúng ta đã hiểu rõ những người con của mình ra sao? Hoặc nếu là những người có trách nhiệm trong hội dòng, chúng ta đã luôn ở bên cạnh anh chị em trong dòng để nâng đỡ họ trong hành trình đào luyện cũng như trong hành trình phục vụ trong đời sống thánh hiến thế nào? Hoặc nếu là một cha xứ, chúng ta đã hy sinh bản thân để cộng đoàn giáo xứ và từng thành viên được sống tròn đầy hơn thế nào? Chỉ khi mỗi chúng ta cảm nghiệm và xác tín rằng chỉ có nơi Chúa Giê-xu chúng ta mới đón nhận được sự hướng dẫn chăm sóc đích thực cho cuộc đời của mình. Chỉ khi chúng ta khiêm tốn và can đảm bước theo lối đi của người mục tử tốt lành mẫu mực là Chúa Giê-xu, thì chúng ta mới có thể trở nên người chăm sóc nuôi dưỡng tốt lành đích thực cho những người chúng ta được trao phó để chăm sóc. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, nhất là cho các bậc cha mẹ, các tu sĩ nam nữ, các vị chủ tranh là linh mục và giám mục, cũng như những người đang có trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho ai đó. Xin cho mỗi chúng ta mỗi ngày biết lắng nghe và biết nhận ra sự hướng dẫn của Chúa hơn. Như chính Chúa Giêsu đã nói, chim thì nghe tiếng của người mục tử chứ không nghe theo tiếng của kẻ lạ. Và Chúa Giêsu cũng nói, tôi biết chim của tôi và chim của tôi biết tôi. Mỗi ngày chúng ta sẽ đón nhận được sự hướng dẫn, sự dẫn dắt và nuôi dưỡng của Chúa để cùng chia sẻ sự sống dồi dào của Chúa ban tặng. Xin cho mỗi chúng ta cũng được chia sẻ lối sống của người mục tử tốt lành của Chúa Giêsu trong những vai trò và trách nhiệm mình đang thực hiện, để cùng chia sẻ mong ước của Chúa Giêsu, đó là mong ước quy tụ mọi người, dù đang thuộc đàn chiên của Chúa, dù chưa thuộc đàn chiên của Chúa, tất cả đều được quy tụ về với Thiên Chúa để đón nhận sự sống của chính Chúa ban tặng cho mỗi người chúng ta. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Trung tâm Sir Claire trợ giúp và mang hy vọng cho trẻ khuyết tật trí tuệ ở châu Phi cận Sahara.
Sir Claudia Samba đã làm việc ở Senegal và làm việc với trẻ em trong tình trạng khuyết tật tại trung tâm Sister Claire ở Rosso, Mauritania trong 8 năm. Sơ cho biết, ở một số nhóm dân tộc ở châu Phi cận Sahara, người thiếu năng trí tuệ bị gạt ra ngoài lề xã hội. Sơ Claudia Samba bắt đầu chia sẻ, các trẻ em khuyết tật trí tuệ, một đàn bị xem là một lời nguyền, nhưng đàn khác lại là bùa may mắn. Chương trình của trung tâm Sir Claire bắt đầu bằng việc thăm các gia đình, một hoạt động cơ bản để giúp tìm hiểu và trải nghiệm thực tế của những người mà họ đang phục vụ, nhân danh sứ vụ công giáo. Hai lần một tuần, họ đi đến các ngôi làng xung quanh Rosso, nơi cộng đoàn dòng nữ tử Thánh Tâm Đức Mẹ của Sơ Claudia đã thực thi sứ vụ từ năm 2014. Rosso là một thành phố sinh đôi của thành phố Rosso, Senegal, vì có cùng một tên được đặt cho hai thành phố cách nhau bởi sông Senegal, Sơ Claudia giải thích. Sơ Claudia cho biết, trong các chuyến viếng thăm, chúng tôi nhận thấy cách đối xử với trẻ em khuyết tật trí tuệ ở mỗi nhóm sắc tộc rất khác nhau. Một mặt, các em được chào đón và mang lại may mắn vì đi ăn xin, mang tiền hoặc các thứ khác về cho gia đình. Mặt khác, các em bị xem là một lời nguyền, mang điều xấu xa cho gia đình. Do đó họ bị gạt ra ngoài lề xã hội. Để đáp ứng tốt nhất những mong đợi về chăm sóc, trung tâm Sir Claire dấn thân nâng cao nhận thức ở mọi cấp độ, cha mẹ, xã hội, tôn giáo, chính phủ và quốc tế. Sir Claudia nói, đi hàng dặm đường, có khi vượt qua những núi cát, chứng kiến cách đối xử với trẻ em bại não, chúng tôi đã rơi nước mắt. Thật khó để chúng tôi chấp nhận những hành vi này, cả những hành vi được coi là mang lại may mắn, lẫn những hành vi được coi là điểm báo của sự bất hạnh. Niềm hy vọng đến nhờ dự án của tổ chức Quỹ Giáo Hoàng được thành lập bởi những người Công giáo Bắc Mỹ và nhằm mục đích mang tình yêu của Chúa Kitô đến với thế giới đang cần giúp đỡ và được gắn kết mật thiết với công việc của giáo hội và của Đức Thánh Cha. Quỹ Giáo Hoàng đã tặng một chiếc xe buýt nhỏ 16 chỗ để hàng ngày chở các trẻ em từ nhà đến trung tâm Sir Claire. Sơ cho biết thêm, các cơ cấu và tổ chức phi chính phủ khác thông qua Bộ Xã hội cũng đã có những hành động hướng tới các bậc cha mẹ, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để xóa bỏ niềm tin của sắc tộc này ở châu Phi cận Sahara. Tất cả trẻ em khuyết tật trí tuệ, từ sơ sinh đến 14 tuổi, đều được chào đón tại trung tâm. Sơ Claudia chia sẻ, tìm thấy niềm vui trong công việc của mình là một món quà của Chúa. Đúng như Kinh Thánh nói, những đứa trẻ này khiến chúng tôi tràn ngập niềm vui khi chúng học vẽ, hát, viết, làm mô hình và vui chơi tùy theo khả năng và kỹ năng của chúng. Sơ Claudia nói rằng những đứa trẻ ở Cetro tạo ra những điều phi thường và đáng ngạc nhiên. Cách sống và cách hành động thông minh của chúng cho chúng ta thấy rằng thế giới của những đứa trẻ này đôi khi mang đến cho chúng ta những điều bất ngờ. Như một nhà thông thái đã từng nói, Bí quyết của cuộc sống là yêu việc chúng ta làm, chứ không phải làm việc chúng ta yêu thích. Đây là bí quyết của tôi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.